Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 10 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tiếp tục tăng vượt mốc 6.000. Việt Nam đề nghị giải pháp lâu dài về Biển Đông, Trung Quốc không đà động gì. Tư lệnh quân đội Philippines thăm đảo thị tứ ở Biển Đông trong vòng tranh chấp. Và Nhật Bản, Úc nêu quan ngại về các vụ xâm hại ở Trung Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên đến gần 9.600 người tính đến chiều tối 9 tháng 6, theo thông tin chính thức do Chính phủ Việt Nam công bố. Với 64 ca mắc mới được ghi nhận chiều 8 tháng 6, số người nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư ở Việt Nam đã vượt mốc 6.000, lên 6.044 ca, theo cổng thông tin chính phủ VGP News. VGP News cho biết 41 trong số 64 trường hợp đó là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều nhất là ở Bắc Giang. Tính tới trưa ngày 9 tháng 6, theo trang Facebook của Chính phủ Việt Nam, số ca mắc mới trong đợt bùng phát dịch thứ tư ở Việt Nam tính từ ngày 27 tháng 4 tiếp tục tăng lên 6.327 ca. Đến 8 giờ tối 9 tháng 6, vẫn trang thông tin chính phủ cho biết thêm có 60 ca mới được ghi nhận là các bệnh nhân được đánh số từ 9.506 đến 9.565. Theo Bộ Y tế Việt Nam, Bắc Giang là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trong đợt lây lan mới nhất trong cộng đồng này. Chị Thái An, một người dân Bắc Giang, cho VOA Việt ngữ biết rằng tình hình dịch bệnh hiện giờ nói chung là phức tạp. Chị nói thêm.
Nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân. Nói chung là bùng phát thì cũng nguy hiểm cho mọi người. Nói chung là mọi người dân là chật vật vất vả lắm, khó khăn. Doanh nghiệp của em cũng lao đao.
Trong công văn đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang hôm 9 tháng 6, chính quyền tỉnh này cho biết đang bước vào giai đoạn tổng tiến công dập dịch và phấn đấu sau ngày 21 tháng 6 năm 2021, cơ bản không còn trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Công văn hỏa tốc này yêu cầu người dân, nhất là tại ba huyện có tình trạng lây nhiễm mạnh gồm Việt Yên, Yên Dũng và Hiệp Hòa, trong 14 ngày tới, ai không có việc gì thật sự cần thiết thì không ra ngoài, thực hiện người nhà nào ở yên nhà ấy, không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài, với tinh thần nhà nhà, cửa đóng then cài. Theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các chính quyền cấp dưới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trên toàn quốc, tính tới ngày 9 tháng 6, theo cổng thông tin của Bộ Y tế, Việt Nam có 55 trường hợp tử vong vì dịch. Cùng ngày, cổng thông tin của Bộ Y tế hôm 9 tháng 6 dẫn lời Bộ trưởng Bộ này, ông Nguyễn Thanh Long, nói trong một cuộc họp một ngày trước đó với bà Rana Flowers, trưởng đại diện tại Việt Nam của UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc rằng, dù Việt Nam đã và đang nỗ lực cố gắng tiếp cận các nguồn vaccine để đảm bảo từ nay đến cuối năm, tiêm đủ 70% dân số nhằm tạo miễn dịch cộng đồng. Nhưng đến thời điểm này, các nguồn vaccine về Việt Nam rất chậm. Ông Long cũng được trích lời đặc biệt nhấn mạnh đến việc UNICEF tăng cường trao đổi với COVAX, tức cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu để cung ứng vaccine COVID-19 về Việt Nam càng sớm càng tốt. Theo thông tin đăng trên trang web của UNICEF tại Việt Nam, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này đang thay mặt COVAX để tiến hành hoạt động cung ứng và thu mua vaccine lớn nhất từ trước đến nay. Cho tới nay, UNICEF đã hỗ trợ vận chuyển tới Việt Nam 2.493.600 liều vaccine và 1.800.000 bơm tiêm. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin về Virus Corona của Đại học Johns Hopkins, Việt Nam tới nay đã tiêm 1.354.856 liều vaccine và mới chỉ có 42.115 người được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 0,04% dân số. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, đây là tỷ lệ thấp nhất trong số các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
Việt Nam vừa cho biết đã đề nghị với Trung Quốc về việc tìm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa tân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam với Ủy viên Quốc vụ Viện Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 8 tháng 6. Tuy nhiên, nội dung này hoàn toàn không được đề cập đến trong bản tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc gặp trên. Việt Nam đề nghị cùng Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông. Báo Tuổi Trẻ đưa tin về nội dung của cuộc họp giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo đó, hai Bộ trưởng Việt-Trung cũng đồng ý duy trì trao đổi, hợp tác tại các diễn đàn đa phương để duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và cùng các nước ASEAN sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Bộ Ngoại giao Việt Nam được báo chí dẫn lời nói, tất cả các nội dung trên và những vấn đề quan hệ song phương và quốc tế, khu vực mà cả hai cùng quan tâm đã được trao đổi sâu rộng và trong một bầu không khí hữu nghị chân thành. Trong khi đó, bản tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi thông tin về cuộc họp hoàn toàn không đề cập đến các nội dung trên, mà chủ yếu chỉ nói đến thúc đẩy quan hệ Trung-Việt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chiến lược lẫn nhau, hợp tác thực sự sâu rộng theo phương hướng mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã xác định. Bản tin nói thêm rằng, đây là thuộc tính cơ bản và mục tiêu cốt lõi của quan hệ hai đảng, hai nước nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đẩy mạnh sự nghiệp đi lên chủ nghĩa xã hội. Về phần mình, ông Bùi Thanh Sơn nói, Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ hai đảng, hai nước là lựa chọn vững chắc và ưu tiên ngoại giao của mình. Và Trung Quốc đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Việt Nam hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ khi Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện đầy đủ sự gần gũi và chiến lược của hai nước, vẫn theo trang tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ngoài vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết ông Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, triển khai hiệu quả các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam và sớm hoàn thành các dự án hợp tác còn vướng mắc. Trong khi đó, phía Trung Quốc nói, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đã vượt 70 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng cả năm trên 40%, thể hiện đầy đủ tiềm năng hợp tác to lớn của kinh tế thương mại song phương và phản ánh quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước ở mức cao. Trung Quốc nói thêm rằng, nước này sẵn sàng mở rộng hợp tác cảng biển với Việt Nam và nhập khẩu nhiều nông sản từ Việt Nam hơn, nhưng hai bên cần khai thác triệt để các thế mạnh và thúc đẩy tiến độ trong việc xây dựng vành đai con đường và các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói thêm rằng, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19, đồng thời ủng hộ các doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu và phát triển sản xuất vaccine. Ông đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi tiêm chủng ở hai quốc gia của nhau và tăng cường công tác phòng chống chung ở biên giới chống lại đại dịch. Việt Nam hôm 9 tháng 6 đề xuất hoãn tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 do số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng mạnh và tình trạng thiếu vaccine, một động thái vấp phải sự phản đối của đa số thành viên SEA Games, theo ESPN. Đề xuất được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của các thành viên hội đồng SEA Games. Theo đó, Việt Nam đề nghị dời cuộc tranh tài thể thao trong khu vực từ tháng 11 năm 2021 sang tháng 7 năm 2022. Dự kiến SEA Games 31 tại Việt Nam sẽ diễn ra ở Hà Nội và 11 địa phương lân cận từ ngày 21 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên Ủy ban Olympic Việt Nam gửi thư hoãn đến 10 quốc gia Đông Nam Á khác. Báo Pháp luật Online đưa tin. Đề xuất của Việt Nam đã vấp phải sự phản đối của 8 quốc gia, bao gồm Philippines, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Đông Timor. ESPN dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham Bembo Tolentino cho biết, mặc dù ông nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng nằm ở nước chủ nhà. Hiện chỉ có Việt Nam và Malaysia là bỏ phiếu đồng ý hoãn, trong khi Lào bỏ phiếu trắng. ESPN dẫn lời ông Tolentino nói, thật không công bằng cho những vận động viên đã hy sinh thời gian và công sức tập luyện cho SEA Games. Các vận động viên cũng đang phải chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á, và Thế vận hội mùa đông vào năm tới, vì vậy rất khó để SEA Games bị hoãn lại. Tin cho hay quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc họp đột xuất của Hội đồng SEA Games có trụ sở ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 9 tháng 6. Được biết trong số 12 địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam, có 3 địa điểm hiện đang là tâm dịch của COVID-19 với số người nhiễm bệnh tăng cao là Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội. Ngoài ra, những địa phương khác như Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Phòng đều tiềm ẩn rủi ro cao, vẫn theo báo pháp luật. Số ca nhiễm COVID-19 đã tăng hơn gấp 3 lần tại Việt Nam kể từ tháng 4, lên đến hơn 9.000 người. Tuy con số được cho là thấp so với hầu hết các nước láng giềng Đông Nam Á, nhưng tỷ lệ tiêm chủng trên đầu người của Việt Nam hiện nay cũng là thấp nhất trong khu vực và thấp nhất ở châu Á, theo một thống kê của AFP. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc tranh tài đa môn thể thao của khu vực là vào năm 2003. Ngân sách được Việt Nam phân bổ cho sự kiện thể thao này là khoảng 69 triệu đô la. Theo truyền thông nhà nước, SEA Games dự kiến sẽ thu hút gần 20.000 người tham gia, trong đó có khoảng 7.000 vận động viên đến từ 11 quốc gia. Tờ Pháp Luật Online dẫn ý kiến của một lãnh đạo cấp cao của thể thao Singapore, ông Lim Tek Jin nói rằng nên hoãn SEA Games 31 sang năm sau, hoặc Việt Nam chia sẻ quyền đăng cai với các nước lân cận, và Singapore sẵn sàng chia sẻ việc này.
Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philippines trong tuần này vừa đến thăm một hòn đảo mà đất nước của ông chiếm giữ ở Biển Đông. Một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, theo hãng tin Reuters. Trong chuyến thăm hôm 7 tháng 6, tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines Sirilito Sobejana đã khen ngợi các binh sĩ về vai trò của họ trong việc bảo vệ cư dân trên đảo và bảo vệ lãnh thổ của đất nước trên tuyến đường thủy chiến lược. Chuyến thăm diễn ra sau những phản đối ngoại giao gần đây của Philippines về những gì họ nói là có sự hiện diện bất hợp pháp của hàng trăm tàu dân quân biển Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế và gần các đảo mà Philippines chiếm đóng. Các nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết các tàu thuyền này chỉ trú ẩn khi biển động và không có lực lượng dân quân nào trên tàu. Chuyến đi của ông Sobejana đến đảo Thị Tứ, được Philippines gọi là đảo Pagasa, diễn ra hôm 7 tháng 6, nhưng thông tin chỉ được AFP công bố hôm 9 tháng 6. Việt Nam cũng đòi chủ quyền đối với Thị Tứ. Binh sĩ có tinh thần rất cao, tinh thần của họ rất cao, đặc biệt là sau chuyến thăm của chúng tôi, ông Sobejana nói với các phóng viên vào tối ngày 8 tháng 6. Ông nói thêm rằng ông cũng muốn thị sát hòn đảo để giám sát kế hoạch chuyển đổi nó thành một trung tâm hậu cần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khí tài hải quân khi thực hiện một cuộc tuần tra để tiếp nhiên liệu. Tại cuộc họp hôm 7 tháng 6, Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc vừa đồng thuận về việc kiềm chế ở Biển Đông và tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng.
Hôm 9 tháng 6, Nhật Bản và Úc lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các báo cáo vi phạm nhân quyền đối với người Uyghur và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực phía Tây Tân Cương của Trung Quốc, theo Reuters. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ những bình luận này và cho rằng đó là một sự bôi nhọ ác ý. Nhật Bản và Úc cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của cả hai nước, chúng tôi chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về các vụ vi phạm nhân quyền như đã được báo cáo đối với người Uyghur và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc cho phép các quan sát viên quốc tế độc lập, bao gồm Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, được quyền tiếp cận Tân Cương khẩn cấp, thực chất và không bị hạn chế, tuyên bố cho biết thêm. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi vừa có cuộc gặp trực tuyến với những người đồng cấp Úc, bà Maurice Payne và ông Peter Dutton. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ cực lực phản đối việc hai quốc gia Nhật Bản và Úc bịa ra mối đe dọa từ Trung Quốc và bôi nhọ nước này một cách ác ý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và ngừng phá hoại hòa bình và ổn định khu vực.
Thượng viện Hoa Kỳ hôm 8 tháng 6 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 68/32 để thông qua một gói luật sâu rộng nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của đất nước với công nghệ Trung Quốc, theo Reuters. Dự luật cho phép cấp ngân sách khoảng 190 tỷ đô la cho các điều khoản để tăng cường công nghệ và nghiên cứu của Hoa Kỳ và sẽ phê duyệt riêng việc chi 54 tỷ đô la để tăng sản lượng và nghiên cứu của Hoa Kỳ vào chất bán dẫn và thiết bị viễn thông, bao gồm 2 tỷ đô la dành riêng cho sản xuất con chip được các nhà sản xuất ô tô sử dụng, vốn đã bị thiếu hụt lớn và làm giảm sản lượng ô tô đáng kể. Quốc hội Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ và kiên quyết phản đối dự luật của Mỹ. Quốc hội Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng dự luật của Hoa Kỳ cho thấy ảo tưởng hoang đường muốn trở thành người chiến thắng duy nhất và đã bóp méo tinh thần đổi mới và cạnh tranh ban đầu. Dự luật này phải được Hạ viện thông qua trước khi chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Dự luật có một số điều khoản khác liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cấm tải ứng dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị của chính phủ và sẽ chặn việc mua máy bay không người lái được sản xuất và bán ra từ các công ty được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Dự luật cũng sẽ cho phép các nhà ngoại giao và quân đội Đài Loan treo cờ và mặc đồng phục của họ khi thực hiện các hoạt động chính thức ở Hoa Kỳ. Dự luật cũng sẽ tạo ra các biện pháp trừng phạt bắt buộc mới đối với các thực thể Trung Quốc tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhắm vào Hoa Kỳ hoặc đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ từ các công ty Mỹ và xem xét lại các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể được sử dụng để hỗ trợ vi phạm nhân quyền. Ông Biden ca ngợi dự luật này, nói rằng chúng ta đang cạnh tranh để giành chiến thắng trong thế kỷ 21 và phát súng mệnh lệnh đã nổ, chúng ta không thể bị tụt lại phía sau. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết khoản tài trợ từ dự luật này có thể tạo ra từ 7 đến 10 nhà máy sản xuất bán dẫn mới của Hoa Kỳ. Nhiều công ty Hoa Kỳ khen ngợi dự luật này. Công ty General Motors cho biết dự luật này thể hiện một bước quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu hàng bán dẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến việc sản xuất ô tô của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9 tháng 6 yêu cầu Mỹ ngưng quảng bá một gói luật nhắm mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ với công nghệ của Trung Quốc và chấm dứt việc xem Trung Quốc như là một mối đe dọa. Mỹ không nên đối xử với Trung Quốc như là một kẻ thù tưởng tượng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, và nói thêm là kẻ thù lớn nhất của Mỹ chính là Mỹ. Ông Uông nói tại một buổi họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc kêu gọi Mỹ có thái độ đúng đắn và tránh làm tổn hại mối quan hệ Trung-Mỹ và hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng.
Bang Kaya của Myanmar có thể bị thiệt hại lớn về nhân mạng, vượt xa bất kỳ điều gì có thể thấy kể từ khi quân đội nắm chính quyền. Với hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa để thoát khỏi xung đột, một điều tra về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cảnh báo hôm 9 tháng 6, theo hãng tin Reuters. Ông Thomas Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Myanmar, cho biết trong một tuyên bố, các cuộc tấn công tàn bạo bừa bãi của quân đội đang đe dọa mạng sống của hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở bang Kaya. Xin nói thẳng, những cái chết hàng loạt về đói khát, bệnh tật và bị phơi nhiễm trên quy mô mà chúng ta chưa từng thấy kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 có thể xảy ra ở bang Kaya nếu không có hành động ngay lập tức, ông Andrew cho biết thêm. Một nhà hoạt động ở bang Kaya nói với Reuters rằng nhiều người tản cư bị ngăn cách với bên ngoài, bao gồm một khu vực ở phía đông thị trấn Demuso, cách thủ phủ Loikat của bang Kaya 15 cây số. Bà nói rằng trong hai tuần qua, nhà chức trách quân sự đã bắt giữ ba người khi đang cố gắng chuyển đồ viện trợ. Chính quyền quân sự của Myanmar chẳng để tâm mấy đến yêu cầu của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN về việc tôn trọng sự đồng thuận đã đạt được vào cuối tháng 4 để chấm dứt bạo lực và tổ chức các cuộc đàm phán chính trị giữa các phe đối lập.
Người điều phối chính sách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8 tháng 6 nói, tình hình bên trong đất nước Myanmar do quân đội cai trị hết sức đáng quan ngại, ngày càng tồi tệ, và rằng Mỹ đang tính tới mọi kịch bản. Không thể nào phủ nhận bạo động đang leo thang, ông Kurt Campbell tuyên bố tại một sự kiện trực tuyến do cơ quan nghiên cứu Trung tâm An ninh mới của Mỹ tổ chức. Tôi có thể nói là tình hình bên trong nước này rất đáng quan ngại, tiếp tục xấu đi, tôi nghĩ chúng tôi đang cân nhắc mọi kịch bản. Myanmar rơi vào xáo trộn kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2, với những cuộc biểu tình hàng ngày tại các thị trấn và thành phố, với các cuộc giao tranh tại vùng biên giới giữa quân đội với các dân quân sắc tộc thiểu số. Liên Hiệp Quốc ngày 8 tháng 6 cho biết khoảng 100.000 người tại bang Kayak của Myanmar bị thất tán vì giao tranh, trong đó có các cuộc tấn công bừa bãi của lực lượng an ninh vào các khu vực thường dân. Vẫn theo lời ông Campbell, lãnh đạo đảo chính Myanmar Min Aung Hlaing từng thú nhận trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình do quân đội quản lý rằng không lường trước được mức độ xáo trộn dân sự. Ông Campbell nói Washington hiện đã áp đặt chế tài lên các lãnh đạo đảo chính và các quyền lợi kinh tế của họ, ủng hộ những nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các nước khác nhằm bắt đầu tiến trình đưa Myanmar trở lại dân chủ và đang thúc đẩy các nước cô lập các tướng lĩnh Myanmar về mặt ngoại giao.
Hôm 9 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi hành đến Anh trong một chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, một sứ mệnh kéo dài 8 ngày nhằm xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã căng thẳng dưới thời Tổng thống Donald Trump và điều chỉnh mối quan hệ với Nga, theo hãng tin Reuters. Ông Biden nói trong một bài bình luận đăng trên tờ Washington Post, liệu các liên minh và các thể chế dân chủ đã định hình rất nhiều lĩnh vực trong một thế kỷ trở lại đây có chứng minh được năng lực của họ trước các mối đe dọa và kẻ thù thời hiện đại không? Tôi tin rằng câu trả lời là có. Và tuần này tại châu Âu, chúng tôi có cơ hội chứng minh điều đó. Cuộc gặp thượng đỉnh của ông Biden với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva là sự kiện hàng đầu trong chuyến công du này. Một cơ hội để nêu mối quan ngại của Hoa Kỳ trực tiếp với ông Putin về các cuộc tấn công tống tiền xuất phát từ Nga, về sự cố gây hấn của Moscow đối với Ukraine và một loạt các vấn đề khác. Đầu tiên, ông Biden sẽ dừng chân ở Cornwall, Anh, nơi ông sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G7. Dự kiến bao trùm lên cuộc họp sẽ là các vấn đề ngoại giao, vaccine, thương mại, khí hậu và một sáng kiến xây dựng lại cơ sở hạ tầng của các nước đang phát triển. Các quan chức Mỹ coi nỗ lực đó là một cách để chống lại sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ông Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày 10 tháng 6 tại Cornwall, một cơ hội để làm mới mối quan hệ đặc biệt Mỹ-Anh sau khi Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu EU. Sau 3 ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7, ông Biden và đại nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài Windsor. Sau đó, ông Biden sẽ đến Brussels để hội đàm với các nhà lãnh đạo của NATO và khỏi Liên hiệp châu Âu. Chương trình nghị sự dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến Nga và vấn đề lâu dài là hối thúc các đồng minh NATO đóng góp nhiều hơn cho việc phòng thủ chung của khối. Ông Biden sẽ kết thúc chuyến thăm công du tại Geneva, nơi ông có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin. Đây được xem là chặng khó khăn nhất trong cả tuần. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan nói với các phóng viên rằng Tổng thống Biden hy vọng các cuộc họp G7 và NATO của ông sẽ thúc đẩy tinh thần đoàn kết các đồng minh khi ông bắt đầu phiên họp với ông Putin. Theo Reuters, cuộc gặp thượng đỉnh Biden-Putin dự kiến sẽ không có đột phá mới nào. Ông Sullivan nói rằng ông Biden sẽ thúc ép ông Putin về các ưu tiên của Hoa Kỳ. Hai bên đang đàm phán về việc liệu có tổ chức một cuộc họp báo chung hay không.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC nới lỏng khuyến cáo du hành đến 61 quốc gia, CDC xác nhận ngày 8 tháng 6. Đánh giá mới hạ khuyến cáo chớ du hành tới 61 nước từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3. Trong danh sách này có Pháp, Nam Phi, Canada, Mexico, Nga, Tây Ban Nha, Ý và Nhật. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Bộ đang điều chỉnh lại khuyến cáo du hành của mình để phản ánh những thay đổi từ CDC. CDC cho biết thay đổi được đưa ra sau khi họ duyệt xét những tiêu chí về thông báo y tế liên quan tới du hành. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24 tháng 5 từng kêu gọi chớ tới Nhật lúc này vì đợt lây nhiễm mới trước khi Thế vận hội Tokyo khai mạc vào ngày 27 tháng 3.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank ngày 8 tháng 6 tuyên bố Ngân hàng Thế giới không ủng hộ việc miễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 tại Tổ chức Thương mại Thế giới vì e rằng chuyện này sẽ cản đường các sáng kiến trong lĩnh vực dược phẩm. Bình luận của ông David Malpass được đưa ra trong lúc các cuộc thương thuyết tại Tổ chức Thương mại Thế giới về đề nghị tạm ngưng áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 được tái tục ở Geneva. Được hỏi là liệu ông có ủng hộ chuyện Tổ chức Thương mại Thế giới miễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 hay không, ông Malpass đáp, chúng tôi không ủng hộ việc này, với lý do là sẽ gây nguy cơ làm giảm sáng kiến và nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực ấy. Các nước Ấn Độ, Nam Phi và những nền kinh tế thị trường mới nổi cho là cần miễn áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 để mở rộng sự tiếp cận vaccine. Bình luận này của ông Malpass đặt vào thế đối nghịch với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Các công ty sản xuất vaccine lớn và công nghiệp dược phẩm phản đối việc miễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19, lập luận rằng chuyện này sẽ làm ngưng trệ sáng kiến và chẳng giúp ích gì cho việc gia tăng hữu hiệu nguồn cung vaccine, vốn bị cản trở vì các rào cản thương mại, thiếu nguyên liệu và khả năng sản xuất. Ông Malpass ngày 8 tháng 6 nhắc lại lời kêu gọi các nước giàu nhanh chóng trao tặng vaccine dư thừa cho thế giới đang phát triển, càng nhanh càng tốt. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay tăng 5,6% và năm sau là 4,3%, nhưng có thể cao hơn nếu tiêm chủng được tăng tốc tại các nước đang phát triển. Công ty Pfizer ngày 8 tháng 6 loan báo sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên một nhóm đông hơn, gồm các trẻ em dưới 12 tuổi, sau khi lựa ra một liều thấp hơn trong giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm. Cuộc nghiên cứu sẽ tuyển mộ đến 4.500 trẻ em tại hơn 90 địa điểm lâm sàng ở Mỹ, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha, công ty này cho hay. Căn cứ trên độ an toàn, chấp nhận và đáp ứng miễn dịch được tạo ra nơi 144 trẻ trong giai đoạn 1 của cuộc nghiên cứu, Pfizer cho biết sẽ thử nghiệm một liều 10 microgram cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và 3 microgram cho nhóm từ nửa tuổi đến 5 tuổi. Vaccine do Pfizer và đối tác Đức BioNTech bào chế đã được chấp thuận cho sử dụng nơi trẻ em trên 12 tuổi tại châu Âu, Mỹ và Canada. Lứa tuổi này nhận được cùng một liều lượng như người trưởng thành là 30 microgram. Gần 7 triệu thiếu niên đã nhận được ít nhất một liều vaccine tại Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Tiêm chủng cho trẻ em và giới trẻ được xem là bước quan trọng tiến tới miễn dịch cộng đồng và chế ngự đại dịch COVID-19. Trong lúc này, các nhà khoa học tại Mỹ và các nơi khác đang nghiên cứu khả năng có mối liên hệ giữa viêm cơ tim và vaccine mRNA, đặc biệt nơi người trẻ. Vaccine của Pfizer và Moderna đều dùng công nghệ mRNA. Bộ Y tế Israel tuần qua cho biết một số nhỏ các ca viêm cơ tim nơi những người trẻ đã tiêm vaccine Pfizer có thể liên hệ đến việc tiêm chủng. Nhìn chung, các ca này đều nhẹ và ngắn. Pfizer nói có nghe tin này và cho rằng không có mối quan hệ nhân quả với vaccine của họ. Aspirin không gia tăng cơ may sống sót cho bệnh nhân COVID-19 nặng, theo kết quả ban đầu của cuộc nghiên cứu lâm sàng lớn nhất tại Anh về loại thuốc giảm đau và làm loãng máu, công bố ngày 8 tháng 6. Các nhà khoa học đánh giá ảnh hưởng của aspirin trên gần 15.000 bệnh nhân nằm bệnh viện vì nhiễm COVID-19. Vì thuốc này giúp giảm huyết khối trong các bệnh khác, nên nó được thử nghiệm trên các bệnh nhân COVID-19 bị nguy cơ cao về huyết khối. Dù aspirin có liên hệ đến một sự gia tăng nhỏ về khả năng sống còn và xuất viện, nhưng dường như không đủ để chứng minh cho việc sử dụng rộng rãi cho các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19, ông Peter Horby, đồng điều tra trưởng của cuộc thử nghiệm nói. Trong cuộc nghiên cứu mang tên Recovery, gần phân nửa bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên và được cho uống 150mg aspirin một lần một ngày. Những người còn lại được chữa trị bình thường. Cuộc thử nghiệm do Đại học Oxford tổ chức cũng xem xét tính hiệu nghiệm của một vài cách chữa trị khác và cũng là lần đầu tiên cho thấy thuốc steroid dexamethasone có thể cứu mạng những người bị COVID-19 nặng. Cuộc nghiên cứu aspirin không cho thấy bất cứ thay đổi đáng kể nào về nguy cơ bệnh nhân tiến đến sự can thiệp của máy thở. Trong 1.000 bệnh nhân được chữa trị bằng thuốc này, có khoảng hơn 6 bệnh nhân bị chảy máu nặng và khoảng ít hơn 6 người bị huyết khối, Oxford cho hay. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy thuốc chống viêm tocilizumab làm giảm đáng kể số người chết, nhưng các loại thuốc kháng sinh như azithromycin hay thuốc chữa sốt rét, hydroxychloroquine không mang lại lợi ích gì cho bệnh nhân COVID-19.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 10 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.